có một lối chỉ dạy quá độc đáo, khiến độc giả đọc thiếu một chữ, khiến độc giả đọc sách thiền phải ngơ ngác, không tìm ra manh mối nghĩ suy, như người vớ tay vào tấm vách sắt không có chỗ để bám. Thực tình chủ yếu thiền tông không muốn người học mắc kẹt vào ngôn ngữ bên ngoài, cũng không rơi vào tâm suy lự bên trong. Thiền sư chỉ thẳng người học phải trực giác trực nhận, vừa mắc kẹt ngôn ngữ đã cách xa ngàn dặm, rơi vào suy tư đã cách xa bằng mấy năm ánh sáng. Phút giây tham vấn giữa thiền khách với thiền sư là phút tổ cà khai trận, sự đối đáp phải nhanh như điện chớp lửa nhán. Vừa trầm ngâm suy tư là ăn đòn đuổi ra, cho nên trong khi đối đáp ấy, nhận được liền nhận, không nhận được thì về không, chứ không có thái độ lưng chừng, nửa hiểu nửa không. Mọi hành động ngôn ngữ của thiền sư chỉ dạ đều nhằm chỉ thẳng bản tâm của chúng ta, không quay về mình tự nhận, chạy theo ngôn ngữ các ngài là bị các ngài lừa. Bản tâm là cái sẵn có nơi chúng ta, bởi do vọng chấp nên quên mất nó. Hiệu dụng của thiền sư là phá chấp, cố khiến chúng ta nhận ra bản tâm của chính mình. Vì thế thiền sư thường nói, ta không có một pháp cho người, chỉ tháo chốt nhổ đinh cho họ thôi. Chúng ta mang quan niệm cầu pháp học đạo đến với các ngài, rốt cuộc ôm lấy một mối thất vọng lớn lao. Chúng ta cần phải có quan niệm chính xác hơn. Học thiền là học tâm, ngoài tâm không có thiền nào để học. Thế mới khỏi kinh ngạc khi nghe lời tuyên bố dưới đây của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đây, mở đầu quyển sách, chúng tôi giải thích sơ về thiền cho quý vị biết. Bởi vì thiền nó có nhiều lối trong đạo Phật. Thiền á, nếu ở đây tôi nói những danh từ chuyên môn, rồi có những cơ hội khác tôi giải thích kỹ, có chia ra Như Lai thiền và Tổ Chi thiền. Như Lai thiền đó là cái lối thiền mà phổ thông Đức Phật dạy chung cho tất cả đồ đệ, và thiền Tổ Chi thiền là thiền mà các vị tổ sư, một thầy trao cho một trò, nghĩa là trong cái đặc biệt đó, thành ra gọi là thiền Tổ Chi thiền. Mà Tổ Chi thiền cũng gọi là thiền tông, tức là tông tông phái chuyên tu về thiền mà của các tổ sư dạy. Thì thiền tông, cái lối dạy của thiền tông quá độc đáo, hay là nói cách khác là quá kỳ đặc. Cho nên cái người đọc giả mà đọc sách thiền, đại đa số là ngơ ngác, không biết manh mối đâu mà tìm hết. Ví dụ, hỏi thế nào là đạo, có người hỏi ngài Triệu Châu, hỏi thế nào là đại đạo, thì ngài đáp: đại đạo thấu trường an. Nó hỏi thế nào là đạo thì ngài nói: đại đạo thấu trường an. Tức là ví dụ như ở đây quý vị hỏi tôi thế nào là đạo, thì tôi nói con đường quốc lộ số 14 chạy về tới thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nói như vậy quý vị hiểu không? Như vậy ngài hỏi thế nào là đạo, là người ta muốn hiểu đạo là thế nào, và ngài nói là con đường về thấu trường an. Tôi như vậy chứ là coi như cái lối trả lời nó chỉnh chỉnh chứ không có thật, không có là những cái lời mà chi tiết để giải thích cho cái người học hiểu. Hoặc giả có những trường hợp hỏi thế nào là Phật, ngài trả lời, một thiền sư trả lời: ba chân gai. Quý vị hiểu không? Thì như vậy hỏi thế nào là Phật, trả lời ba chân gai, thì thiệt là một cái câu trả lời như người hỏi phải tức ấm ách trong bụng, thấy không, không làm sao mà hài lòng nổi. Nhưng mà câu trả lời đó trong nhà thiền khen câu trả lời hay quá hay, mà quý vị làm sao hiểu. Đó là tôi nói đơn cử một vài cái ví dụ như vậy. Rồi quý vị mà cầm cái sách thiền đọc hồi cái nhẫn nhơ. Như vậy thì thiền sư có cái gì bí ẩn, dấu diếm, không chịu nói thẳng cho đồ đệ nghe, hay là tại sao? Bởi vì những cái này thì tôi không có quyền nói một với một là hai cho nên quý vị thấy, mà tôi chỉ nói mỗi ngày một chút vậy đó, về vị nào khéo thì nhận ra thì thấy cái hay của nó, chứ bây giờ nó thẳng quá thì mà chúng tôi thường nói với quý vị đây là cái phương pháp mà lục tổ Huệ Năng đã ứng dụng chỉ dạy cho đồ đệ. Ngài dạy đệ tử ngài rằng nếu người ta hỏi trắng thì ông lấy đao đen mà đáp, người ta hỏi sáng thì ông lấy tối mà đáp. Dừng chân hay là có bao nhiêu câu đáp như vậy thì quý vị nghĩ rồi sao? Ví dụ hỏi thế nào là sáng mà tối, rồi quý vị hiểu không? Thì mình hỏi sáng là tốt, làm sao giải nghĩa định nghĩa cho rõ ràng cái sáng mà ngài không nói sáng mà ngài nói tối, rồi làm sao mình hiểu được? Nhưng mà chính ở trong đó tôi nói chút cho quý vị thấy, tại vì ngôn ngữ thế gian nó chúng ta dùng là chúng ta dùng ở trong một cái tương đối quá mức, mà tất cả những cái gì ở đây trong nhà thiền chỉ, đây là tôi nói nhà thiền mà thiền tông á, chỉ là muốn chỉ tới cái chỗ cứu kính tuyệt đối, chứ không phải chỉ cái tương đối, muốn chỉ cho chúng ta thấy cái cứu kính tuyệt đối mà đang sẵn có nơi chúng ta. Mà ngôn ngữ thế gian toàn ngôn ngữ tương đối, quý vị thấy không? Mà bởi ngôn ngữ tương đối thì làm sao mà chỉ được cái tuyệt đối? Mà nếu ngôn ngữ tương đối đó mà mình lại định nghĩa nó một cách xác thực nữa thì người ta kẹt chính cái trong ngôn ngữ đó. Vì vậy mà lục tổ ngài muốn dùng ngôn ngữ để dẹp ngôn ngữ, tức là hỏi tối thì nói sáng đáp. Thì nếu mà biết à như vậy à, hỏi tối thì lấy sáng đáp, thì cái tối và sáng là hai cái đối đãi không thiệt. Thì hiểu à, ngôn ngữ là hai cái đối đãi không thiệt, thì cả dĩ mình có thể mình nhìn lại mình thấy cái thật của mình. Thế còn mình mắc kẹt ở trên nghĩa, trên chữ thì không đời nào mình thấy được cái thật đó. Cho nên hiểu rồi mình mới thấy, sở dĩ chúng ta định nghĩa thế này thế kia, định nghĩa cho rõ, cho thật kỹ càng, cho tinh tế. Nhưng mà càng định nghĩa thì người học càng mắc kẹt, càng không thấy được lẽ thật. Ví dụ như một cái ví dụ rất thường đó nhà thiền á, ví dụ như mình uống nước thì hỏi uống nước là lạnh hay nóng, thì cái người uống nước nếu là lạnh á thì nó nước lạnh, phải lạnh như cái gì thì phải nói là sao, lạnh như nước đá hay lạnh cái gì? Nhưng mà cái uống hồi uống đó, không phải lạnh như nước đá, nhưng mà hỏi biết như cái gì thì phải diễn tả, hoặc là như nước đá, hoặc là như xương hay như cái gì đó, nhưng mà đều không đúng với cái họ có cảm giác ở trong cổ họng. Mà cái cảm giác trong cổ họng họ diễn tả không được. Nếu có diễn tả thì mượn như hình ảnh khác, mà hình ảnh khác là phải đúng sự thật. Như vậy mà sự thật chỉ có cái người đang hưởng được đó mới thấy được là thật. Còn cái người bên ngoài nếu có diễn tả thì càng diễn tả càng sai. Ví dụ thường thấy, ví dụ như chúng ta thường giải thích cho mấy đứa bé biết đó, đứa bé nó không biết con cọp ra sao, chúng ta là người lớn tình thấy con cọp, rồi giờ nó hỏi chưa ba con cọp thì sao ba, nên cọp nó giống con mèo, giống giống con mèo đó. Thì như vậy thì cái lối mình nói nó cũng là cố tình cho nó hiểu, phải không? Nhưng mà nó lại tưởng con cọp có chút xíu như con mèo vậy, thì đó là lầm rồi. Mình cố cho nó hiểu, mà nó hiểu thì càng hiểu càng thành sai. Chỉ có khi nào nó thấy được con cọp thì mới thấy được lẽ thật của nó. Cho nên cái thế gian thì người ta cho mượn cái này để hiểu cái kia, nhưng mà càng mượn càng hiểu là càng sai sự thật. Vì vậy mà tổ sư á, các ngài không muốn cho chúng ta đi ra ngoài lẽ thật, mà muốn chúng ta nhân câu nói của các ngài, hành động các ngài mà nhận ra được lẽ thật như vậy. Do đó mà các ngài phá hết cái ngôn ngữ. Vì vậy cho nên trong nhà thiền, quý vị nếu đọc sẽ thấy có nhiều vị đang hỏi rồi được vị thầy hoặc là nạt hoặc là đánh hoặc gì đó liền ngộ đạo. Thấy ngộ đạo là ngộ cái gì? Tức là cái mà đang tìm đó không phải giải thích mà mình ngộ, mà chính là dân hành động khác thường để mình ngộ. Mình ngộ được á, tức là mình thấy được lẽ thật nơi mình, chứ còn không phải các ngài chỉ ra được. Bởi lẽ thật ra không thể chỉ được, thì chỉ được tức là cái gì có hình tướng như tôi thường nói. Do đó cho nên người một thiền khách đến hỏi một thiền sư á, thì cái giờ phút hỏi là gọi là giờ phút sổ cờ ra trận. Đó là tức là giờ phút đó là chớp nhóm, đó là vừa sai đi một chút là an toàn. Đó là thầy trò phải lanh lẹ, mỗi một câu nói một hành động phải nhanh như chớp mới được. Mà liền đó ngộ thì chúng còn suy nghĩ là vừa suy nghĩ là đạch. Mà chúng ta còn vừa hiểu qua cái suy nghĩ, phải không? Như tôi nói, quý vị muốn hiểu tôi nói, tôi quý vị phải trầm tư suy nghĩ để hiểu. Để hiểu là không phải hiểu được lẽ thật. Ở đây muốn thấy được lẽ thật là do trực giác trực nhận. Mà muốn trực giác trực nhận thì một câu nói có ý nghĩa là câu nói làm cho người ta phải suy nghĩ. Mà làm cho suy nghĩ tức là dẫn người ta tới trong cái dòng mà vọng tưởng rồi. Còn cái thiền tông này chỉ được tục. Người ta phải suy nghĩ. Mà làm cho suy nghĩ tức là dẫn người ta tới trong cái dòng mà vọng tưởng rồi. Còn cái thiền tông này chỉ cho chúng ta ngay cái chỗ mà không cần vọng tưởng, tự chúng ta vừa thấy nhận ra liền. Mà nhận được như vậy đó gọi là ngộ đạo. Do đó thì nó hết sức là khó khăn. Mà chính cái khó khăn đó mà người ngộ được thì đời đời không quên, sống được cách tự tại. Đó là những cái điều mà sau này tôi sẽ nói. Rồi trong nhà thiền thường thường các ngài dạy, các ngài không có một pháp dạy cho mình, mà các ngài chỉ gọi là phá chấp. Phá chấp tức là trong nhà thiền gọi là tháo chốt nhổ đinh đó. Chúng ta mắc kẹt thì ngài gỡ cho chúng ta hết kẹt thì thôi, chứ còn không có cái gì để dạy chúng ta hết. Thì quý vị thực tình nói học đạo, đại đa số chúng ta đều có cái tâm hồn nghĩ rằng có cái đạo nào đâu ở ngoài bên ngoài để mình cầu học. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Học đạo là học lại mình đó, tức là đạo nó nằm sẵn nơi mình mà mình không thấy. Bởi sao mình không thấy? Do những cái chấp điên đảo của mình không thấy được đạo. Do đó nên các ngài phá được cái chấp mình, tự nhiên mắt mình sáng lên, mình liền thấy đạo, chứ không phải là học cái gì bên ngoài. Tôi ví dụ, cũng như có người có mắc bệnh, có mắc bệnh thì cầu thầy thuốc để chữa trị cho mình sáng. Và chữa trị cho mình sáng thì khi mình bị bệnh con mắt á, mình không thấy cảnh ở trước. Thầy thuốc chữa trị mình á, thì khi họ trị con mắt mình nó lành rồi thì tự nhiên mình thấy cảnh ở trước. Chứ không phải thầy thuốc đem cái sáng lại cho mình, phải không? Thầy thuốc không có đem cái sáng lại cho mình, mà chỉ làm cho con mắt mình nó mạnh đi, giờ mình thấy được, mình sáng lên. Chứ không phải là ông thầy thuốc có cái quyền năng đem ánh sáng lại cho mình, mà sáng là tự con mắt của mình sáng. Do đó cho nên chúng ta là người học đạo là cốt phải thấy rõ cái bệnh của chính mình. Mình đang mắc kẹt những cái bệnh gì? Thì tất cả quý vị ở đây, quý vị nghĩ quý vị có phải là người hay chấp hay không? Thường thường trong nhà Phật nói chỉ chấp á, chỉ chấp là một cái chữ mà nghe thông thường lắm. Chấp là gì? Tức là nắm chặt lại. Thì cái chấp của chúng ta chấp ngàn muôn thứ chấp. Ví dụ nơi thân này thì chúng ta chấp sao? Thân chúng ta là sống dai mượn như tôi thường nói đó, mà chấp nó là thiệt, phải không? Chấp nó thiệt rồi, bên cạnh chấp thiệt là chấp nó quý. Quý là chấp cái danh dự của nó, rồi chấp đủ thứ chấp hết. Thì từ những cái chấp đó, chấp thân này là thiệt rồi thì thân này mà sửa sạm hoại thôi, sóc lên sóc xuống, sóc bù lu và la, phải không? Đó là tại vì mình chấp. Và nó vừa chấp là có cái khổ thôi đó. Rồi chấp nó là quý, mà ai khinh nó tới mình khổ sở, mình buồn rầu. Thì như vậy cái khổ khi người ta khinh mình đó là tại vì, tại vì mình chấp. Tại mình chấp nó là quý, là mình chấp nó là đẹp, mà ai chê nó xấu cho mình buồn, phải không? Thì tất cả cái mà mình đau khổ hiện giờ đó đều tại mình chấp mà ra hết. Quý vị xét có phải vậy không? Quý vị tự kiểm chúng ta có phải tất cả cái đau khổ hiện giờ chúng ta đều do cái chấp của chúng ta mà ra cái gì? Ví dụ mình nói một câu nói mình cho là hữu lý, người khác họ không chịu nghe, họ sửa câu nói mình của mình sao? Mình nói giận lên, mà giận lên là tại sao? Tại mình chấp câu nói mình là hữu lý, phải không? Cái mình nói thôi thôi thì mình nói thấy lẽ này người ta thấy lẽ khác, mỗi người có quyền thấy khác nhau, tại sao mình cố chấp? Thì tự nhiên mình không buồn. Và còn cái gì mình cũng cho mình là chân lý hết, đưa ra cái gì bắt thiên hạ cũng phải nhận nó là đúng, mà khi họ không nhận đúng thì mình phát tức phát cáo lên, rồi từ cái đó mà mình đau khổ. Thì như vậy quý vị thấy mọi sự khổ đau có phải là ai đem đến cho mình đâu, phải không? Từ cái chấp của mình mà ra hết chấp sai lầm đó. Vì vậy cho nên cái chấp đó nó muôn ngàn trăm ức thứ chứ không phải một thứ, và càng chấp thì càng khổ. Người nào chấp nhiều người đó khổ nhiều, chẳng có gì lạ. Người nào biết trả những cái đó là người đó hết khổ. Do đó cho nên nhà thiền là cốt phá cái chấp, tức là tỷ lệ như chúng ta thấy lâu nay chúng ta nghĩ rằng Phật là một cái vị ở trên chúng ta cao siêu tuyệt vời, dạo ngoài chúng ta, cho nên chúng ta lại mới hỏi thiền sư hỏi thế nào là Phật, mong ngài giải thích Phật có những cái gì hay cao siêu cho mình hiểu. Nhưng mà ngài trả lời ba cân gai, cái cục hứng rồi, phải không? Cục hứng không còn suy nghĩ gì được nữa hết. Thì như vậy mình làm sao hiểu Phật thì sao? Rồi người đó nếu họ đi về thì sao? Không hiểu gì hết, không hiểu mà chứ đừng có nói suy nghĩ, không có cái gì để suy nghĩ được. Hỏi Phật thế nào, Phật là ba cái gì, làm sao hiểu? Nhưng mà chính cái không hiểu đó, nếu mà bình sáng mình thấy à như vậy, Phật là cái gì nó sẵn nơi mình rồi, chứ không phải mình đó, chứ không phải như mình tưởng lâu nay. Bởi đó là một lối phá cái chấp tưởng của mình. Nói tới Phật là ngồi trên tòa sen có hào quang thịt này kia nữa đó, mình cứ quan niệm như vậy. Cho nên các ngài phải dùng những cái lời mà làm cho mình biết nói không hiểu, mà không hiểu nếu mình khéo thực nhận lại thì mình liền thấy Phật không xa mình. Đó là một cái lối đặc biệt, mà đặc biệt đó thì người thế gian không làm sao hiểu nổi hết. Chỉ có những người học đạo quen rồi thì nghe như vậy khả dĩ mới có thể hiểu. Như vậy thì tôi mới nói sơ một chút cho quý vị thấy cái khó của thiền tông đó. Nghe mở đầu vô trong thiền tông thì thấy cái lối dạy cũng khó khăn như vậy, mà những cái khó đó là có cái gì ẩn khuất hay là có một cái gì nó bí mật. Thì cái đó nếu chúng tôi cứ để nguyên á thì quý vị đọc thì sẽ thấy nó khó khăn. Mà nó khó khăn á thì quý vị là người có trí thì tìm kiếm, mà tìm kiếm có ngày quý vị nhận ra được. Còn nếu quý vị là người không có ý chí thì thấy khó khăn cho nên mua sách chuông thôi đi chơi, chứ như nào dễ dễ đọc thì như vậy tự nhiên rồi không có lợi ích gì hết. Thì do đó cho nên đối với thiền làm cái lối dạy nó độc đáo quá, mà chúng tôi muốn cho quý vị biết được phần nào, cho nên trong quyển sách này chúng tôi cố tình giải thích để cho quý vị có thể biết được phần nào về cái đường lối của thiền tông. Đó là tôi nói tổng quát như vậy. Bây giờ tới cái phần chủ đích thiền tông.